Sự khôn ngoan của các đạo sĩ, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew, các nhà đạo sĩ đang đi tìm câu trả lời về một vị vua. Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương và chúng tôi đến để triều bái người. Đã có vua Herod rồi, lại còn thêm vua nào nữa? Ai thực sự là vua? Chúng ta biết rất ít về các đạo sĩ vì Thánh Kinh không nói nhiều về họ. Trước hết ta quen gọi họ là ba vua, nhưng thực ra họ không phải là vua. Đúng hơn, họ là các đạo sĩ, những nhà thông thái hay chiêm tinh gia. Thứ đến, chúng ta không biết rõ ba vị hay 30 vị. Phúc âm chỉ nói họ dâng 3 món quà là vàng, nhũ hương và mộc dược cho Chúa Hải Đồng. Nên người ta suy ra là 3 vị. Điểm thứ ba, phúc âm không đề cập đến máng cỏ trong câu chuyện của các nhà đạo sĩ đến thăm Chúa Hải Đồng. Trái lại, Thánh Matthew lại nói họ vào nhà, có nghĩa rằng các đạo sĩ đến thờ lạy Chúa Hải Đồng sau khi Ngài hạ sinh nơi máng cỏ một thời gian khá lâu, có thể là 1-2 năm sau đó. Lúc ấy, Giuse và Maria đã tìm được nhà cho Ngài ở rồi. Qua câu chuyện của Thánh Matthew tường thuật lại, chúng ta có thể rút ra được 4 điểm chính liên hệ đến các đạo sĩ làm bài học tinh thần. Thứ nhất, các nhà đạo sĩ đi tìm chân lý và sự khôn ngoan. Các nhà đạo sĩ là những người đã nhiều năm nghiên cứu và tìm kiếm những dấu hiệu lạ xuất hiện trên trời, để từ đó tìm ra những ý nghĩa của biến cố trên thế giới. Với một thái độ cởi mở đi tìm kiếm chân lý không những bằng những điều mình đã biết, mà còn phải tìm tòi học hỏi những điều mới lạ chưa biết. Nhìn thấy ngôi sao lạ, các ngài cảm nhận đó như một dấu hiệu từ Thiên Chúa. Kinh Thánh thường nhắc đi nhắc lại nguyên tắc là cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ được mở cho. Chúng ta có thực sự thường xuyên đi tìm kiếm sự khôn ngoan, sự thật và sự hướng dẫn không? Các đạo sĩ có sự khôn ngoan của họ là vì họ đã là những người đi tìm kiếm. Họ tìm kiếm những điều mới, những dấu chỉ mới, những nhận thức mới. Họ đọc trong sổ tay của họ, họ tìm kiếm những dấu chỉ trên trời, rồi thắc mắc và hỏi han. Còn chúng ta, thứ hai, các ngài lên đường tìm kiếm trong đức tin. Thánh Anselmo đã nói, đức tin tìm hiểu biết. Sách Giáo lý Công giáo dạy, ân sủng của đức tin mở mắt của tâm hồn, giúp ta hiểu mạnh mẽ hơn về các nội dung của mặc khải. Đức tin thúc đẩy chúng ta vào một cuộc hành trình đầy mạo hiểm và liều mạng. Phải tự mình dấn thân vào cuộc tìm kiếm vất vả mới mong gặp gỡ chân lý. Một Thiên Chúa sống động không thể được tìm thấy bằng sự ủy thác nhờ vào người khác. Sự sai lầm của vua Herod là nhờ các đạo sĩ đi tìm thấy Đấng Cứu Thế rồi báo cho ông biết để ông cùng đến và thờ lạy. Các đạo sĩ đã trải qua bao nhiêu thời giờ tìm kiếm, vượt qua những đoạn đường dài trong sa mạc, từ các quốc gia xa xôi. Đó là cuộc tìm kiếm rất cá nhân, một niềm xác tín riêng tư. Hãy tưởng tượng, nếu bạn là một trong những đạo sĩ, bạn thông báo cho người vợ hiền biết rằng bạn và những người bạn khác sắp sửa bắt đầu một cuộc hành trình dài để đến thăm một em bé vừa mới sinh ra. cuộc đối thoại với vợ sẽ xảy ra như sau. Anh sẽ đi thăm cái gì? Một em bé. Em nghĩ anh đã nói một em bé phải không? Phải, một em bé rất đặc biệt. Có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành một vị vua. Dựa vào cái gì mà anh nói rằng em bé vừa sinh ra sẽ là vua? Khi các anh nghiên cứu những ngôi sao trên trời, các anh đã trông thấy ở phía trời Tây một ngôi sao lạ trong chòm sao Saturn, Jupiter và Mars. Các anh tin rằng đó là dấu hiệu của vị vua sinh ra. Tại sao các anh lại không hành động như những người bình thường? Hãy chờ đợi cho đến khi em bé đó lớn lên làm vua đã. Đúng vậy, các anh cũng có thể làm được như vậy. Nhưng các anh nghĩ rằng sự bình thường sẽ không xảy ra cho em bé đó. Vậy các anh sẽ phải đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm một em bé mà có thể hay không có thể trở nên một vị vua sao? Không hẳn là thế. Bộ em không còn nhớ người thương gia Do Thái đã bán cho chúng ta đồ nữ trang mấy năm vừa qua sao? Nhớ chứ, tên ông ta là Jacob. Chính ông ấy đã nói về một vị vua, đấng thiên sai một ngày kia sẽ đến. Được rồi, nhưng anh hãy nghĩ kỹ mà xem. Anh có biết hàng tháng có bao nhiêu trẻ em được sinh ra trong nước Do Thái không? Các anh sẽ hỏi phương hướng. Nếu người thương gia bán nữ trang đã biết đến những lời tiên tri nói về đấng thiên sai, chắc chắn những nhà lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái sẽ biết rành hơn ông ta. Thế nhưng các anh sẽ đi tìm họ ở đâu? Ở Jerusalem, thủ đô của họ. Các anh sẽ nói chuyện với những học giả ở đó. Em nghĩ anh khủng quá rồi. Có lẽ vậy, nhưng đây là cơ hội. Nếu Thiên Chúa đã cho một dấu hiệu đặc biệt trên bầu trời để toàn thế giới nhìn thấy, Ngài sẽ phải cao trọng hơn cả vua của người Do Thái nữa. Ngài có thể là một món quà của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Các anh muốn tìm cho ra. Các anh đang thực hiện một chuyến đi thật điên rồ và vô ích. Nhưng các anh gọi đó là một cuộc hành trình đức tin. Thứ ba, các ngài hỏi thăm sự giúp đỡ của dân chúng. Phúc âm kể lại rằng, các ngài đến Jerusalem. Có lẽ ngôi sao lạ dẫn đường đã biến mất nên phải hỏi thăm dân chúng. Vua người Do Thái mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đến để triều bái người. Các ngài hỏi thì được trả lời, vì người Do Thái rất thuộc Thánh Kinh và những lời tiên tri về việc sinh ra của đấng thiên sai. Trong cuộc hành trình đức tin, nhiều người sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta cần đến sự giúp đỡ của họ. Vấn đề đặt ra là chúng ta có muốn hỏi và xin sự giúp đỡ thực sự khi chúng ta cần họ như các đạo sĩ đã làm không? Thứ tư, các ngài đã chấp nhận điều Thiên Chúa đã dẫn họ tới và tin vào đó. Họ đi tìm một vị vua, vua các vua. Sau một cuộc hành trình dài và vất vả, họ tới một căn nhà tiều tụy nghèo nàn ở Bethlehem. Họ thấy một anh thợ mộc nghèo với vợ và hài nhi. Chẳng có gì quý giá ở căn nhà này cả. Chẳng có gì tỏ ra là dòng dõi vua chúa cả. Làm sao tin được? Tuyệt vọng. Thế nhưng các ngài đã chấp nhận một vị vua không giống như vị vua mà các ngài đã nghĩ. Các ngài đã tin vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa qua những dấu hiệu rất tầm thường. Chấp nhận điều Thiên Chúa gửi đến cho ta dưới hình thức người ban không phải là dễ, bởi chúng ta cứ mong chờ điều chúng ta muốn. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? có một câu chuyện kể về một người đàn ông rất ghét ngày lễ Giáng sinh. Thế nhưng sự việc lại xảy ra vào ngay đêm chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Anh nhất định không đi đến nhà thờ đêm Giáng sinh, mặc dù vợ anh hết sức năn nỉ. Anh nghĩ việc Thiên Chúa xuống làm người là một tư tưởng điên khùng và vô lý. Anh không thể chấp nhận được. Qua khung kính cửa sổ, anh đứng nhìn tuyết rơi. Anh nghĩ về những chú chim đang bị đói, về khay ngũ cốc anh đặt ngoài trời cho chim ăn đã bị tuyết phủ kín mít. Thương hại lũ chim bụng đói, lại bị lạnh trong giá băng. Anh bật đèn ở sân sau để chúng thấy đường tìm ra những hạt bắp rơi xung quanh cái khay hạt ngũ cốc. Nhưng cũng chẳng giúp ích gì được cho lũ chim đói bụng đang kêu chim chíp trên những cành thông cạnh nhà. Anh bèn mặc áo khoác vào, chạy ra ngoài trời, băng qua sân, đến mở cửa chuồng bò. Rồi anh rắc ngũ cốc xuống nền nhà với hy vọng chim nhìn thấy bay vào ăn. Thế nhưng bầy chim ngu xuẩn cứ xúm nhau dưới tàn lá thông mà kêu réo mãi. Chúng chẳng thấy gì cả. Ánh sáng chiếu thẳng vào cánh cửa chuồng bò đang mở toang, đầy hạt ngũ cốc dưới nền nhà cũng vô ích, chẳng con nào bay vào. Với tất cả nỗ lực và hy vọng để giúp bầy chim đang đói và lạnh, anh lấy hết sức xuýt 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 thật to cho chim bay ra khỏi cành cây về phía chuồng bò sáng choang. Nhưng chúng lại càng sợ hãi hơn. Chỉ cách đó vài thước thôi, ấm áp, đầy rẫy lương thực mà chẳng con chim nào chịu bay vào. Trong phút chốc, anh chợt nghĩ, phải chi mình hóa thành chim, mình có thể chỉ cho chúng đường bay vào chỗ có lương thực và sự sống. Ngay lúc đó, chuông nhà thờ vang lên, giờ thánh lễ đêm Giáng sinh bắt đầu. Và bỗng nhiên anh hiểu được tại sao con Thiên Chúa đã đến để chỉ cho chúng ta con đường đến sự sống đời đời bằng cách nhập thể làm người như chúng ta. Từ đó anh đã trở thành một Kitô hữu nhiệt thành. Sự khôn ngoan thường là điều đơn giản như các đạo sĩ đã thực hành và nó dẫn chúng ta tới Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta với sự khôn ngoan của các đạo sĩ này.